Kính thưa ông bà và anh chị em, chúng ta đang học sách Gióp với những cái tư tưởng rất là hiện đại trong mọi thời đại. Vấn đề sự giữ luôn luôn được đặt ra. Và cũng từ đó sinh ra câu trả lời của các tôn giáo. Nhưng sự thật cũng không có một câu trả lời nào thích đáng cho tới khi Chúa Kitô đến. Và chính Ngài là người công chính đã chịu gánh lấy tội lỗi của nhân loại, gánh lấy cái chết độc dữ nhất ở trên thập giá. Mặc dầu Ngài là Thiên Chúa, là Đấng Thánh, là Đấng vô tội. Cho nên sách Gióp vẫn tranh luận với nhau trong ba người bạn và cùng ông Gióp. Tranh luận với nhau về những tội lỗi ông Gióp có thể phạm. Và ông Gióp đã biện minh. Nhưng mà những người bạn kia vẫn đặt ra những cái vấn nạn có thể xảy ra để đối thoại với ông Gióp. Và trong chương 30, 31 chúng ta thấy ông Gióp tự vấn lương tâm. Ngay cả những vấn đề về bổn phận với người lân cận chung quanh, ông có làm hay không? Ông đặt lại lương tâm của ông, và thật là cảm động khi chúng ta thấy ông xét lại mọi việc ông có làm hay không, ông đã phạm những tội gì. Và sau cái chương 31 chúng ta sẽ thấy cái lời can thiệp của ông Elihu là có thể có những tội kín nào đó của ông. Thì chúng ta sẽ đọc lần lượt để thấy cái sự kiện này. Xin mời đọc ở từ chương 31 để hiểu được cái vấn đề tự vấn lương tâm của ông Gióp. Tôi đã kết ước một với đôi mắt tôi là không nhìn ngắm một thiếu nữ nào. Ông là người công chính, một vợ một chồng, không có phải đi nhìn ngắm người khác để mà đi ngoại tình. Ông không làm điều đó, cũng không ước mơ những chuyện như vậy. Từ cõi trời cao Thiên Chúa gửi gì xuống làm sở hữu? Từ chốn chủ trùng Đấng toàn năng ban gì làm gia nghiệp? Há chẳng phải tai họa cho đứa bất công và bất hạnh cho kẻ làm điều dữ? Đường tôi đi lẽ nào người chẳng thấy, chân tôi bước người không đếm được sao? Giả như tôi đồng hành cùng gian dối và chân tôi dồn bước với điêu hoa, thì Thiên Chúa cứ cân tôi trên bàn cân chính xác và người sẽ nhận thấy tôi toàn vẹn. Nếu chân tôi đi trệch đường, lòng chiều theo con mắt và tay dính vết nhơ, thì cái tôi gieo người khác sẽ hưởng và cái mầm non tôi trồng đều bị nhổ đi. Nếu tôi để lòng mê theo phụ nữ hay rình rập ngoài cửa nhà tha nhân, thì vợ tôi phải kéo cối xây cho người khác và thân xác nàng bị người ta chiếm đoạt. Đó quả là một tội tày trời, tội ác đáng trừng phạt. Đó là ngọn lửa đốt tan âm phủ, thiêu rụi cả mùa màng của tôi. Giả như tôi chà đạp quyền lợi của tôi trai tớ gái đang tranh tụng với tôi, thì tôi sẽ làm gì khi Thiên Chúa trỗi dậy? Khi người tra hỏi, tôi đáp lại thế nào? Đấng đã tạo ra tôi trong dạ mẹ, không phải là Đấng đã tạo ra nó hay sao? Cũng một Thiên Chúa đã tạo ra chúng tôi hết thảy. Phải chăng tôi từ chốn ước vọng của người nghèo, làm cho mắt góa phụ mỏi mòn vì trông ngóng? Phải chăng tôi từ chối ước vọng của người nghèo, làm cho mắt góa phụ mỏi mòn vì trông ngóng? Ông suy nghĩ là ông có từ chối người góa phụ nào không, người nghèo nào không? Và ông nghĩ cho cùng, ông cũng không có từ chối người nghèo nào. Ông đã làm trọn hết rồi. Phải chăng tôi ăn bánh một mình, không chia phần cho kẻ mồ côi? Từ thuở thanh xuân, tôi đã nuôi nó như một dưỡng phụ và đã hướng dẫn nó ngay từ lúc tôi lọt lòng mẫu thân. Phải chăng tôi đã thấy một kẻ khốn cùng không áo mặc, thấy một người nghèo không mền đất, mà họ lại không chúc lành cho tôi? Vì nhờ lông chiên của tôi mà được ấm, phải chăng tôi đã giơ tay đánh trẻ mồ côi, vì biết mình được nâng đỡ nơi cộng thành. Nếu thế thì đầu tôi phải lìa khỏi cổ và cánh tay tôi phải đứt khỏi khuỷu tay. Bởi vì tai họa của Thiên Chúa làm tôi kinh hãi, tôi không thể đứng vững trước oai phong của người. Phải chăng tôi lấy vàng làm bảo đảm và nói với vàng ròng, người là chốn an toàn của ta? Phải chăng tôi mừng vui vì có nhiều của cải? Vì tài sản do tay tôi làm ra, phải chăng tôi thấy ánh mặt trời rực rỡ và vầng trăng lộng lẫy huy hoàng, mà lặng lẽ để cho lòng bị lôi cuốn và đưa tay lên miệng mà hôn? Nếu thế thì đó cũng là tội ác đáng trừng phạt, vì tôi dám chối bỏ Thiên Chúa đấng ngự chốn trời cao. Phải chăng tôi mừng vui khi kẻ thù lâm nạn và hoan hỷ khi nó gặp tai ương? Ngay cả kẻ thù mà lâm nạn ông cũng không có vui mừng, mà nó gặp tai ương thì ông vẫn cứu cứu giúp, chứ ông không có bỏ mặc. Xét cho cùng thì từ cái thời trước Chúa Giêsu họ đã có những cái quan niệm rất là cao về lòng đạo đức như vậy. Không, tôi không để cho lưỡi tôi phạm tội, không lấy lời nguyền rủa mà phó mặc hồn nó cho tử thần. Phải chăng những người trong lều tôi đã chẳng nói ai là người không được cho ăn thịt thỏ thuê, người xa lạ không phải nghỉ đêm ở ngoài? Tôi đã mở cửa đón mời lữ khách, đó là cho khách tổ nhà, đón mời lữ khách. Phải chăng tôi như hạng người che đậy tội ác mình và giấu giếm tội mình trong già? Phải chăng vì sợ dư luận quần chúng, sợ bị các gia tộc khinh chê, mà tôi lặng thinh không dám ra khỏi cửa? Ôi, phải chi có người nghe tiếng tôi, đây là lời cuối cùng tôi nói, xin đấng toàn năng trả lời cho tôi. Còn bản cáo trạng kẻ thù tôi đã viết, tôi sẽ mang trên vai và đội như vương miện. Tôi sẽ báo cho người những bước chân của tôi và tiến lại gần người như một thủ lãnh. Giả như đất của tôi kêu lên đòi báo oán và những luống đất cùng nhau khóc òa, giả như tôi đã ăn quỵt hoa màu ruộng đất, lại làm cho chủ đất trút hơi thở cuối cùng. Vì thay vì lúa mì gai góc sẽ mọc lên, thay vì lúa mạch cỏ dại sẽ nảy mầm. Đến đây hết lời của ông Gióp, tức là ông nói tất cả những cái chuyện xấu mà người ta nghĩ là ông có thể làm, nhưng mà ông đã xét mình hết rồi. Từ việc cho người mồ côi gó bụa những người nghèo, cho khách đổi nhà, ngay cả cho kẻ thù của mình, ông cũng không có ước muốn điều xấu cho họ. Ông vẫn hoàn toàn là công chính. Nếu Chúa xét thì đặt trên bàn cân, ông vẫn là Chúa vẫn thấy ông là người toàn vẹn, mà ông đâu có đi trệch đường đâu. Nhưng mà sao ông lại bị khốn khổ như vậy? Cho nên cái vấn nạn này luôn luôn được đặt ra. Ông Elihu trong cái phần thứ 3 kế tiếp chương 32, chúng ta sẽ thấy ông đặt ra những vấn đề khác. Có thể có những cái tội kín nào mà ông Gióp còn chưa nói hết không? Xin mời đọc ở chương 32. Ba người này thôi không trả lời ông Gióp vì họ nghĩ ông là người công chính. Nhưng ông Elihu, con ông Ba-rắc-ên người Bút thuộc thị tộc Ram, đã nổi giận với ông Gióp vì ông này dám cho mình công chính hơn Thiên Chúa. Ông Elihu cũng nổi giận với ba người bạn vì họ đã không tìm được câu trả lời nào đáp lại ông Gióp, mà còn lên án Thiên Chúa nữa. Đang khi họ tranh luận với ông Gióp thì ông Elihu chờ vì họ nhiều tuổi hơn ông. Nhưng khi thấy ba người không còn thốt ra câu trả lời nào nữa thì ông Elihu nổi giận. Ông Elihu con Ba-rắc-ên người Bút lên tiếng nói: tôi là một người trẻ, còn các ông là những người già. Vì thế tôi ngại ngùng sợ hãi, không dám bày tỏ sự hiểu biết của tôi với các ông. Tôi tự nhủ, kẻ già mới có quyền ăn nói, người cao tuổi mới dạy lẽ khôn ngoan. Nhưng thật ra sinh khí trong con người tức hơi thở của đấng toàn năng mới làm cho hiểu biết, không phải tuổi tác làm cho người ta được khôn ngoan, và chưa chắc người già cả đã phân biệt được phải trái. Vì thế tôi nói, xin hãy nghe tôi đây sẽ bày tỏ sự hiểu biết của mình. Này, tôi đã chờ đợi lời lẽ của các ông, đã mở tai nghe các ông lý luận, đang lúc các ông tìm tòi chữ nghĩa. Tôi đã chú ý theo dõi các ông, nhưng chẳng ai bắt bẻ được ông Gióp. Không người nào đối đáp nổi lời lẽ của ông. Vậy các ông đừng nói, chúng tôi đã tìm được khôn ngoan. Chính Thiên Chúa dạy dỗ chúng tôi, chứ không phải người phàm. Tôi sẽ không chuẩn bị lời lẽ, không theo kiểu các ông mà trả lời ông Gióp. Họ sững sờ, không trả lời nữa. Họ không có đủ lời. Tôi chờ đợi vì họ không nói. Họ ngưng lại và không trả lời nữa. Đến lượt tôi sẽ trả lời. Phần tôi sẽ bày tỏ sự hiểu biết của tôi. Quả thật, tôi đầy ứ lời lẽ. Thần khí ở trong tôi thúc giục tôi nói. Phải lòng dạ tôi như rượu ứ đầy, làm nứt vỡ các bầu da mới. Tôi muốn nói cho lòng vơi nhẹ, nên mở miệng cất tiếng trả lời. Tôi sẽ không về phe ai cả, cũng chẳng tân, chẳng bốc một người nào. Tôi đâu biết tân bốc, chẳng vậy. Đấng đã làm ra tôi sẽ cất tôi đi trong khoảnh khắc. Này ông Gióp, xin nghe tôi ngỏ lời. Xin lắng nghe một lời lẽ của tôi. Giờ đây tôi mở miệng, lưỡi tôi thốt lên lời. Lòng dạ ngay thẳng của tôi trào ra lời uyên bác. Môi miệng tôi nói lên chân lý tinh tuyền. Ở trong cái phần kế tiếp chúng ta sẽ nghe là ông Elihu nói với ông Gióp là mọi người nghĩ ông là vô tội, nhưng chắc chắn các bạn đã không có lưu tâm tới những lời cảnh cáo của Chúa. Mặc dù ông Gióp không thể nào là hiểu được Thiên Chúa, nhưng mà người vẫn tỏ ra cái ơn soi sáng hay là những cuộc gặp gỡ ở trong lòng. Thiên Chúa cũng sửa dạy chúng ta nhờ những cái lời khuyên bảo của người khác, hoặc là Chúa cho một cái ơn soi sáng nào đó trong lòng. Ở đây thì những thiên sứ hay là những người trung gian, thì chúng ta biết những sứ giả này mà để đặt vấn đề với ông Gióp, thì những cái lời mà ông Elihu nói cho thấy các thử thách để cho chúng ta cái bài học phải khiêm nhường trong mọi trường hợp. Trong mọi lúc của đời sống chúng ta phải luôn luôn khiêm nhường. Và khi chúng ta khiêm nhường thì chúng ta thấy rõ mình hoàn toàn là con số zero trước mặt Chúa. Để Chúa dạy và Chúa sắp xếp cái gì tốt nhất cho mình. Còn nếu mà cái lý lẽ tại sao Chúa bất công thế này thế kia, thì Chúa cũng chẳng có trả lời cho chúng ta đâu. Và chúng ta cứ đi vào cái lòng lẩn quẩn thôi. Nhưng mà khi chúng ta biết yên tĩnh ngồi xuống trước những cái đau khổ, trước những sự dữ, chúng ta chấp nhận theo thánh ý của Chúa và vẫn tin rằng là Chúa yêu chúng ta. Như bà mẹ đổ thuốc đắng cho đứa con, nó không thể hiểu nào tại sao hôm nay không có đổ sữa mà đổ thuốc đắng quá. Và chỉ có mẹ nó mới hiểu thôi. Và đó là những cái con người phải đầu phục Thiên Chúa ngay cả trước những sự dữ. Và chúng ta nghe là Elihu nói với ông Gióp, sinh khí của Thiên Chúa đã làm ra tôi, hơi thở của đấng toàn năng đã cho tôi được sống. Nếu có thể, ông trả lời tôi xem, cứ phi bác tôi và giữ vững lập trường. Này, đối với Thiên Chúa, tôi đây cũng như ông. Tôi được nắng ra từ đất sét. Sự kinh hoàng của tôi không làm ông sợ hãi. Và tay tôi không đè nặng trên ông. Ông đã nói rõ vào tai tôi vẫn còn nghe văng vẳng lời ông nói. Tôi trong sạch, không phạm tội bất trung, tôi tin tiền, chẳng hề vương tội lỗi. Nhưng Thiên Chúa đã tìm cớ hại tôi. Đó là cái lời trách móc Thiên Chúa, là mình trong sạch, tại sao Chúa lại làm cớ hại mình? Còn tôi như thù địch của người, Người lái xiềng cùng chân tôi lại và canh chừng mọi nẻo tôi đi. Vậy tôi xin trả lời ông, trong vấn đề này ông không có lý, bởi vì Thiên Chúa cao cả hơn phàm nhân. Tại sao ông lại tranh tụng với người? Vì người đâu đâu phải trả lẽ về các việc người làm. Thiên Chúa nói một lần, rồi nói thêm lần nữa, nhưng người ta chẳng để ý lưu tâm. Đang đêm trong giấc mộng, xảy ra một thị kiến. Khi một giấc ngủ mê ập xuống trên người phàm, họ lúc họ thiếp đi trên giường ngủ, bây giờ người mở tai cho phàm nhân, làm cho họ sợ hãi vì những lời cảnh cáo, để kéo họ xa những việc đã làm, giúp họ tránh được thói kiêu căng, giữ linh hồn khỏi xa vào vực thẳm, cứu sinh mạng khỏi rơi xuống đường hầm. Người dùng cơn đau trên giường mà giáo dục họ, làm cho xương cốt run rẩy không ngừng. Họ sống mà không còn thức ăn, cao lương mỹ vị cũng chẳng màng. Thân hình họ trông thật là thiểu não, chỉ còn da bọc xương. Sinh mạng họ gần kề miệng hố, tuy họ sống mà như đã tiêu vong. Nếu bây giờ bên họ có một sứ giả, một người bảo trợ được chọn trong muôn người, để bảo cho con người biết bổn phận của họ, người ấy xót thương họ và van xin, xin Ngài tha cho nó khỏi xuống bồ. Tôi đã tìm ra giá chuộng. Da thịt họ tươi tắn như thời trai trẻ, họ mạnh mẽ như lúc còn thanh niên. Họ khẩn cầu Thiên Chúa và người thương cảm, cho họ mừng vui chiêm ngưỡng nhan người, cho thiên hạ thấy rằng họ công chính. Họ cất tiếng ca giữa người phàm và nói, tôi đã phạm tội và lỗi đức công minh, nhưng người lại không xử với tôi như tôi đáng tội. Người đã tha cho tôi khỏi xa xuống hố và cho được sống để nhìn thấy ánh quang. Đó là tất cả mọi việc Thiên Chúa làm cho người ta hai lần rồi ba lần, để lôi kéo họ lên khỏi hố, cho họ nhìn thấy ánh sáng cõi nhân sinh. Này ông Gióp, xin lắng tai nghe, im lặng đi để tôi lên tiếng nói. Nếu ông có lời nào, xin đối đáp lại tôi. Ông cứ nói, vì tôi thích nghe ông biện bạch. Nếu không, xin ông nghe tôi nói. Lẳng lặng mà nghe, tôi dạy lẽ khôn ngoan. Và ba nhà khôn ngoan cũng không có biện nổi cho Thiên Chúa. Ông Elihu có một cái lý luận riêng của ông. Và ông chấp nhận là Thiên Chúa có quyền của Thiên Chúa, Ngài có thể làm bất cứ cái gì Ngài muốn. Mình là gì mà dám trách móc Thiên Chúa. Ông Elihu lên tiếng nói, hỡi các nhà khôn ngoan xin nghe lời tôi nói, hỡi các bậc thông thái xin vui lòng lắng tai. Vì như tai thẩm định lời lẽ và như lưỡi thưởng thức món ăn, thì chúng ta hãy phân biệt điều nào là phải và điều nào là tốt giữa chúng ta. Quả thật ông Gióp nói, tôi là người công chính, thế mà Thiên Chúa lại gạt bỏ sự chính trực của tôi. Tôi ăn ở chính trực mà lại bị coi là dối trá. Tôi bị bắn trọng thương mặc dầu tôi phạm tội. Ai là người can đảm như ông Gióp, uống lời chế nhạo như nước lạ, đồng hành với bọn làm điều bất công và cùng đi với phường gian ác? Ông ấy nói, người ta chẳng được lợi gì khi sống thân tình với Thiên Chúa. Vì thế, hỡi những người biết phân biệt phải trái, xin nghe tôi, không đời nào Thiên Chúa làm sự dữ. Xác quyết là Thiên Chúa không bao giờ làm sự dữ. Đấng toàn năng chẳng làm chuyện bất công bao giờ. Thật vậy, người trả cho phàm nhân xứng với việc họ làm, và xử với mỗi người tùy theo cách họ sống. Quả thật, Thiên Chúa không làm điều dữ. Đấng toàn năng không bẻ quạt lẽ công minh. Ai trao cõi đất cho người gìn giữ? Ai đặt người trông coi toàn cõi địa cầu? Nếu người muốn rút sinh khí lại và quy tụ hơi thở về mình, thì mọi sinh vật sẽ tắt thở cùng một lúc, và phàm nhân sẽ trở về cát bụi. Nếu ông là người hiểu biết, xin hãy nghe điều này. Xin lắng tai nghe lời tôi nói đây. Người ghét lẽ công bình, làm sao cai trị nổi. Ông có dám lên án đấng công chính, đấng toàn năng, chính người gọi vua chúa là quân vô lại, kêu vương hầu là phường gian ác, người không về phe với hàng thủ lãnh, không trọng người giàu, khinh kẻ nghèo, vì tất cả đều là công trình do tay người tác tạo. Nửa đêm họ lăn ra chết bất thình lình, dân chúng nổi dậy và họ phải tiêu vong. Chẳng cần ai ra tay mà bạo chúa vẫn bị loại bỏ. Thiên Chúa để mắt trông mọi đường đi nước bước của con người. Bóng tối có dày đặc đến đâu cũng không thể làm nơi ẩn nấp cho phường gian ác. Vì Thiên Chúa không hề ấn định nơi phàm nhân phải đến để hầu tòa. Người lật đổ kẻ quyền thế mà không cần điều tra và đặt kẻ khác lên thay thế. Chính vì người biết việc chúng làm, chỉ nội một đêm, chúng bị người lật đổ và giẫm nát. Như phường tội lỗi, chúng bị người bạc tai giữa thanh thiên bạch nhật, chỉ vì chúng đã chẳng đi theo người, không chủ tâm theo đường người vạch sẵn, khiến cho tiếng kêu của những kẻ hèn yếu, của những kẻ khốn cùng đã vọng lên tới Chúa, và người đã lắng nghe. Nhưng nếu người cứ thản nhiên không đáp lại, ai lên án được người? Nếu người ẩn mặt đi, nào có ai nhìn thấy? Tuy nhiên, người vẫn chăm sóc mỗi dân tộc, mỗi cá nhân, không để cho kẻ gian ác cầm quyền, chẳng để cho ai đưa dân vào bẫy. Nhưng nếu có người thưa với Thiên Chúa, con xin nhận tội, điều gian ác con sẽ không dám làm. Xin chỉ cho con điều con không thấy. Nếu con đã bất công, con sẽ không tái phạm. Vậy theo ông nghĩ, liệu người có trừng phạt hay không? Tôi biết ông chẳng thiết tha gì, nhưng chính ông phải chọn, chứ không phải tôi. Vì thế, ông biết được điều gì, xin cứ nói. Những người biết điều hay lẽ phải, cũng như các bậc khôn ngoan đang nghe tôi, tất cả đều sẽ nói, ông dốt này ham nói mà chẳng hiểu gì. Lời lẽ của ông chẳng khôn ngoan gì cả. Mong sao ông Gióp cứ phải chịu thử thách đến cùng, vì ông đã trả lời như phường gian ác, đã phạm bao tội lỗi, ông lại còn bất trung. Nhìn chúng ta, ông vỗ tay cười nhạo và gia tăng lời chống bán Thiên Chúa. Và cái lời của ông Elihu nó kích động ông Gióp để với cái nhìn khác hoàn toàn của ông Elihu. Và ông nghĩ rằng Thiên Chúa không có bao giờ làm cái điều dữ hết. Như vậy nó phải có một cái lẽ gì bên trong. Người không có trọng người giàu hay là khinh kẻ nghèo, vì tất cả đều công trình của Chúa tác tạo hết. Mọi người Chúa đều nhìn là những tạo vật của Chúa. Chúa không có cần phải mà nịnh bợ ai hết. Và Chúa không cần phải làm điều dữ, vì Chúa là đứng công chính, nên phải có một cái lý lẽ nào đó mà ông Gióp có thể là vì kiêu căng mà Chúa phải hạ ông xuống. Ông Elihu lại lên tiếng nói, ông tưởng mình chính trực hay sao khi nói rằng tôi công chính hơn Thiên Chúa, hay khi nói tôi, nếu tôi không phạm tội, có hệ chi đến Ngài hay ích gì cho tôi? Chính tôi sẽ trả lời cho ông và cho các bạn ông cùng một lúc. Hãy nhìn lên bầu trời mà ngắm. Các tầng mây cao hơn ông biết mấy. Giả như ông phạm tội, ông làm chi được người? Ông gia tăng tội ác, có hại được người không? Nếu ông công chính, ông đem lại chi cho người? Liệu người sẽ nhận được gì từ tay ông? Đó là cái vấn đề mà chúng ta cũng hay xét mình bây giờ. Những lời chúng ta ca ngợi Chúa chẳng thêm gì cho Chúa hết, nhưng chỉ đem lại cái ơn cứu độ cho mình thôi. Và cứ đừng nghĩ rằng là mình làm bao nhiêu chuyện thánh thiện là Chúa phải cho mình cái này, phải cho mình cái kia. Thật sự, những gì mình làm nó chẳng là gì trước mặt Chúa hết. Chúa phán lời có cả vũ trụ, mình ủng hộ 1 triệu đồng để xây nhà thờ, có nghĩa gì với Chúa đâu. À, chứ mình nghĩ rằng là lần 10 chuỗi, lần 100 chuỗi, ủng hộ cả triệu đô la để làm cái này cái kia. Tất cả cái đó là chỉ cho mình thôi, không phải cho Chúa thôi. Chúa phán một lời có cả vũ trụ, Chúa cần gì 1 triệu đồng của mình, Chúa cần gì mấy cái chuỗi kinh hay là lời cầu nguyện của mình, Chúa không có cần. Từ Chúa là đầy đủ rồi. Nhưng mà bởi vì Chúa yêu thương chúng ta, Chúa muốn cho chúng ta được nâng lên với Chúa, cho nên Chúa cho chúng ta cái tình yêu của Ngài để nâng chúng ta lên cái mức độ có thể hưởng hạnh phúc với Chúa. Thì qua đời sống cầu nguyện, chúng ta hướng về Chúa và chúng ta nhận lãnh cái sức sống của Chúa để cho chúng ta sống hạnh phúc, chúng ta được nâng lên, chúng ta không có chìm mình ở trong những cái trống qua của vật chất, của lạc thú, của tính dục, mà hướng về cùng đích của mình ở trên thiên quốc, nơi Chúa mời gọi chúng ta. Còn chúng ta không có chịu đến với Chúa thì chúng ta chìm đắm trong đau khổ, trong hỏa ngục đời đời. Đó là cái cách của bao nhiêu người đã lựa chọn. Và đó là tình trạng của thế giới. Thì còn những người đi nhà thờ cầu nguyện thì chúng ta nhớ rằng là Chúa không có mắc nợ ai hết. Tất cả là hồng ân nhưng không Chúa cho. Chúng ta làm được cái gì tốt lành là do hồng ân của Chúa. Như Thánh Phaolô đã từng nói, cái gì tôi làm được chỉ là tội lỗi thôi. Và đừng có nghĩ rằng là mình làm bao nhiêu đó thì theo cái hợp đồng Chúa phải cho cái này, cho cái kia cho mình. Chúng ta đừng đặt vấn đề đó với Thiên Chúa, bởi vì Chúa là đấng yêu thương toàn năng. Và khi chúng ta đọc những lời của ông Elihu này cũng giúp cho chúng ta xét lại cái cách sống đạo của mình. Nếu ông công chính, ông đem lại chi cho người, liệu người sẽ nhận được gì từ tay ông? Tội ác của ông chỉ hại cho loài người, lòng đạo của ông chỉ lợi cho phàm nhân. Vì ức hiếp dã man người đã rên, người ta rên rỉ và van xin khi bị kẻ cường quyền đàn áp. Nhưng chẳng ai buồn hỏi Thiên Chúa ở đâu rồi. Người là đấng đã tạo thành tôi, đã làm vọng lên bao ca khúc giữa nhân trường. Người là đấng cho chúng ta hiểu biết hơn dã thú, khôn ngoan hơn chim trời. Bây giờ nghe kêu cứu, người cũng không đáp lại. Vì kẻ gian ác vẫn còn ngạo mạn kiêu căng, thật là công giả tràng. Thiên Chúa chẳng hề nghe, đấng toàn năng không thấy, người lại càng không trả lời ông. Khi ông nói, ông không thấy người. Và sau khi trình bày với người vụ kiện của ông vẫn luôn chờ đợi. Cho nên những người ngạo mạn kiêu căng thì cũng chẳng nhận được gì hết. Hay khi ông nói người không vì giận mà trừng phạt, ô cũng là vì người chẳng quan tâm đến tội phản cách của loài người. Tôi nghĩ rằng ông Gióp mở miệng nói chuyện không đâu, vì thiếu hiểu biết mà dài dòng văn tự. Và đó là câu chuyện cũng thường tình trong đời sống của chúng ta. Khi chúng ta đau khổ thì chúng ta than trách đủ điều. Khi chúng ta hạnh phúc, chúng ta được cái này cái nọ, thì Thiên Chúa ở đâu, chúng ta đâu quan tâm tới đâu. Cho nên chúng ta không có để ý gì tới Thiên Chúa và không có quan tâm tới Thiên Chúa. Chỉ có khi gặp hoạn nạn thì chúng ta mới tìm kiếm Chúa để biện bạch cho mình, để Chúa cứu mình, để mình được cái gì đó, và được rồi thì thôi. Và đó là tình trạng chung của mọi người. Thiên Chúa ở đâu? Và lúc mà bị ức hiếp thì lại kêu cầu Chúa. Nên cái cách giữ đạo của chúng ta thường là lấy mình làm trung tâm thôi. Và như vậy, những lời mà chúng ta cầu nguyện, chúng ta đến với Chúa mà không phải tập trung về Chúa, thì cuối cùng cũng xây cái lâu đài ích kỷ của mình thôi, quy hướng về mình thôi. Cho nên sự giữ nó cứ đến hết cái thời đại này đến thời đại khác, bởi vì nhân loại vẫn sống theo cách đó. Cho nên chỉ khốn khổ cho chính mình. Và Chúa Giêsu thì đến, Ngài làm khác hoàn toàn. Ngài hoàn toàn chỉ vâng theo thánh ý của Chúa Cha, chứ không lấy mình làm trung tâm, mặc dù Ngài là Thiên Chúa. Ông Elihu lại nói, kiên nhẫn thêm chút nữa, tôi sẽ chỉ cho ông, vì tôi chưa cạn lời biện hộ cho Thiên Chúa. Tôi sẽ dùng hiểu biết thời xa xưa truyền lại để biện minh cho đấng dựng nên tôi. Quả thật lời lẽ của tôi không mảy may gian dối, người đang ở bên ông là một người hiểu biết nhiều rộng. Này, Thiên Chúa toàn năng chẳng khinh thường ai cả. Người toàn năng, trí tuệ khôn lường, người không để cho kẻ gian tà được sống, người xử công minh với ai nghèo hèn, để mắt trông nom người chính trực, người đặt các vua lên ngai vàng, cho họ được cầm quyền mãi mãi, nhưng rồi họ tự cao tự đại, nên đã bị xiềng xích gông cùng, bị trói buộc trong lầm than khốn quẫn. Ngay cả những vua chúa mà tự cao tự đại rồi cũng bị xiềng xích gông cùng, như là các vua Do Thái bị lưu đày Babylon chẳng hạn. Bây giờ người tỏ cho họ biết việc họ làm và tội ác họ đã phạm do lòng kiêu căng. Người mở tai cho họ nghe lời cảnh cáo, truyền cho họ phải từ bỏ tội ác đã làm. Nếu họ lắng nghe và tuân dự, ngày đời của họ sẽ dư đầy hạnh phúc, tháng năm của họ sẽ chan chứa niềm vui. Nếu không nghe lời, họ sẽ sa xuống hố, vì không hiểu biết, họ sẽ phải tiêu vong. Những kẻ gian ác lòng đầy giận dữ, có bị xiềng xích cũng chẳng kêu cầu người. Đời họ sẽ lụi tàn giữa tuổi thanh xuân, mạng họ tiêu vong vì bọn trai điếm. Nhưng Thiên Chúa dùng cái nghèo để giải thoát người nghèo, dùng khổ đau mà mở mắt họ. Cũng thế, người sẽ kéo ông khỏi cảnh khốn cùng, cho ông được an nhàn, hết bị tù túng. Bàn ăn của ông sẽ đầy cao lương mỹ vị. Ông sẽ đứng ra xét xử bọn ác nhân. Chúng sẽ bị trừng trị đích đáng. Hãy coi chừng, đừng để cho mình bị giàu sang mê hoặc, hay bị lung lạc vì quà cáp, bạc tiền. Kẻ giàu người nghèo, kẻ mạnh người yếu, ông hãy xử như nhau. Cũng đừng ức hiếp người xa lạ, để cất nhắc họ hàng thân thích. Hãy coi chừng, đừng trở lại làm điều bất công. Chính vì điều đó mà ông phải khốn quẫn. Hãy xem, Thiên Chúa cao cả khi bày tỏ quyền năng. Thôn sư nào sánh được với người? Đường lối của người ai bắt bẻ nổi? Ai nói được rằng Ngài xử sự bất công? Việc người làm phàm nhân không ngớt lời ca tụng, thì ông hãy nhớ mà chúc tụng tán dương. Việc người làm phàm nhân chiêm ngắm, hết mọi người đều nhìn thấy từ xa. Hãy xem, Thiên Chúa cao vời làm sao ta hiểu thấu? Ai đếm nổi năm tháng của người? Các giọt nước mưa người gom góp lại, rồi đem nghiền nát thành sương mù. Các tầng mây đổ mưa xuống trên phàm nhân hết thảy, nhưng nào ai hiểu được đường mây dâng mắt, hiểu được tiếng sấm phát ra từ lều trướng của người? Hãy xem, người dải sáng chung quanh và bao trùm nền móng biển cả. Quả thật, người dùng nước mà nuôi dưỡng chư dân, cho họ có lương thực dồi dào. Người giấu tia chớp trong tay, chỉ cho nó mục tiêu phải đánh. Sấm sét rền vang loan báo người hiện diện, bão bùng giông tố cho biết người nổi trận lôi đình. Đó là nguyên cả một cái đoạn mà chúng ta thấy là ông Elihu đã được Thiên Chúa linh ứng để đứng về phía Thiên Chúa mà nói với ông Gióp. Và ông đã đưa một cái lý lẽ thật là sâu xa để con người tập trung về Thiên Chúa là cùng đích của mình, hay là mình kiêu căng, mình nghĩ rằng mình làm được cái này cái kia. Và ở trong cái đoạn này chúng ta tiếp tục nhìn về cái sự dữ mà ông Gióp chịu, cũng như là mỗi người chúng ta đang chịu ở trong thế giới này, và cái cách sống đạo của mỗi người chúng ta. Xin mời đọc tiếp ở chương 37. Chính vì thế mà tim tôi run lẩy bẩy, như thể muốn nhảy tung ra ngoài. Hãy lắng nghe tiếng người gầm thét và tiếng người mở miệng thì thầm. Khách chính tầng trời, người khiến sấm ầm vang và cho chớp lế cả 10 phương bắc. Phía sau người, một tiếng gầm vang dội, người nổi sấm, dõng dạc oai hùng, tiếng người phán ra chúng không chần chừ nữa. Thiên Chúa cho nổi sấm mà loan báo những kỳ công, người thực hiện những việc lớn lao mà ta không hiểu thấu. Người ra lệnh cho tuyết sa xuống đất đi, rồi bão với mưa rào rơi cho nặng hạt. Người trói tay hết mọi người phạm, để ai nấy nhận ra công trình người thực hiện. Muôn thú trở về hang và nghỉ yên tại đó. Từ phương Nam gió lốc ào ào thổi, từ phương Bắc gió lạnh tràn về. Thiên Chúa thở hơi, làm nên băng giá, khiến cho mặt nước đông đặc lại. Người dùng hơi nước tạo thành mây, và từ mây người làm cho chớp lóe. Mây lang thang xoay đủ mọi chiều, theo đúng chương trình người hoạch định, để trên toàn cõi đất chúng thực thi mọi lệnh người truyền. Người sai mây đi, có khi để trừng phạt, có khi nhằm giáng phúc. Này ông Gióp, xin hãy lắng tai nghe bao kỳ công của Thiên Chúa. Ông hãy đứng lên và ngắm xem cho kỹ, liệu ông có biết Thiên Chúa sắp đặt như thế nào, khiến người khiến mây tỏa sáng làm sao, và liệu ông có biết làm sao mây lơ lửng được giữa trời. Há đó chẳng phải là kỳ công của bậc thầy uyên bác. Này, khi xứ sở im lìm dưới ngọn gió nam, khiến áo quần của ông nên quá nóng, thì liệu ông có làm được như người là cán cho mây dẹp lại, người như tấm gương bằng kim loại cứng được không? Xin chỉ cho chúng tôi thấy rõ, điều chúng tôi sẽ thưa lại với người. Thà rằng chúng tôi đừng tranh luận nữa, vì chúng tôi tối tăm mê muội quá. Lời tôi nói, liệu có ai thuật lại cho người? Có ai lên tiếng nói, liệu người có được thông báo chăng? Giờ đây, không ai nhìn thấy ánh sáng nữa, vì đã bị mây che khuất. Như chỉ cần một cơn gió thoảng là mây bị xua tan, và từ phương Bắc xuất hiện một vầng sáng huy hoàng. Thiên Chúa đầy oai phong lẫm liệt, người đã đứng toàn năng, ta chẳng sao vươn tới. Người cao cả vì người hùng mạnh và công minh, người quyền năng vì người chính trực, nhưng chẳng ai áp bức ai. Vì thế mọi phàm nhân đều kính sợ người, nhưng người không để ý đến những kẻ tưởng mình khôn ngoan. Là trưng ra tất cả những cái hoạt động ở trong vũ trụ này, con người đâu có làm được, đâu có chuyển mây làm sao mà nó nổi trên không, rồi bao nhiêu cơn gió, bao nhiêu cái hoạt động ở trong vũ trụ này. Và cứ vậy mà nó lần lượt, nó hoạt động trong vũ trụ. Con người cũng chẳng có hiểu thấu. Giống như Chúa Giêsu nói, gió muốn thổi đâu thì thổi. Chẳng biết gió nó từ đâu đến và gió nó đi đâu. Thì thần khí Thiên Chúa cũng vậy. Con người không có hiểu hết những công việc của Chúa làm. Mình tưởng rằng mình khôn ngoan, nhưng mà cũng chẳng có giải đáp được, chẳng có lời giải đáp thỏa đáng được. Và trong phần kế tiếp, chúng ta học về những lời cuối cùng Đức Chúa phán dạy. Cho nên Đức Chúa trả lời ông Gióp từ giữa những cơn giông bão từ trên núi Sinai. Người không giải thích cũng chẳng có biện minh, nhưng chính người đặt vấn đề cho họ. Người không tỏ ra sự khôn ngoan của người, nhưng buộc con người phải chấp nhận rằng họ không biết gì cả. Có lý luận cho nhiều cũng chẳng biết gì, cũng chẳng có giải đáp được gì. Ở đây chúng ta có thể ví giống như một cái trứng gà, chẳng hiểu biết gì tới đời sống của con người. Vì con người với Thiên Chúa nó còn xa hơn là một cái trứng gà với con người nữa, bởi vì con người là một tạo vật của Thiên Chúa. Và dù cái trứng gà đi nữa, nó cũng là một tạo vật của Thiên Chúa. Con người cũng chỉ là tạo vật của Chúa. Cho nên là sao mà hiểu hết cái chương trình của Chúa. Cho nên ngay cả sự dữ chúng ta thấy nó xảy ra, nhưng mà vẫn không có trả lời đầy đủ được ở trong thế giới này. Nếu chúng ta không có chấp nhận có Thiên Chúa và thế giới bên kia, thì chúng ta sẽ thấy muôn vàn cái bất công và không có lời giải đáp. Ở đây chúng ta thấy trong chương 38 là người ta cho thấy là Thiên Chúa vượt quá khả năng hiểu biết của con người, phán đoán của con người. Thiên Chúa siêu việt hơn hết những lời phản kháng và gièm pha. Nếu có Thiên Chúa hiện hữu thì những lời đó chẳng là gì hết, bởi vì chẳng hiểu nổi Thiên Chúa đâu. Và rồi muốn chối từ sự hiện hữu của Chúa, đó chỉ là những lời trẻ con hay là những lời nói vu vơ của những kẻ chẳng biết Thiên Chúa là gì. Và vì vậy mà ngay cả thời đại của chúng ta, người ta không có muốn đề cập tới Thiên Chúa, bởi vì chẳng có ai hiểu nổi Thiên Chúa và những công việc của Ngài đang làm ở trong thế giới này. Nhưng mà tất cả mọi cái sự dữ để cho thấy rằng thế giới này không phải là thiên đàng, không phải là nơi để chúng ta sống mãi mãi, nhưng mà nó là nơi khởi đầu của mỗi người để chúng ta tiến về cái nơi hoàn hảo trên thiên quốc, chứ không phải là tính toán như mình không bao giờ chết. Mình không có tính toán như là mình sống hàng ngàn năm, hàng tỷ năm ở trên thế giới này, và dẫu cho cả sáng sống cả ngàn năm nữa rồi cũng chết, cũng chẳng là gì trong cái cõi đời này. Dầu sống 1.000 năm hay 10.000 năm nữa cũng chỉ là cái tích tắc trong cái cõi đời đời thôi, chẳng là gì hết. Thì làm sao chúng ta hiểu nổi những công việc của Thiên Chúa? Nhưng mà qua những sự dữ trên trần gian để thấy là bởi vì Thiên Chúa tôn trọng tự do của con người và tự do của các thiên thần, cho nên chấp nhận là có ma quỷ, những kẻ làm điều ác và xúi người ta làm điều ác, có những người ham mê tiền bạc, danh vọng, lạc thú trần gian và vô thần, không có tôn thờ Chúa, cho nên họ làm muôn vàn cái điều ác theo ý của họ. Nhưng mà những người công chính thì đặt tất cả hạnh phúc của mình nơi Chúa, thì chấp nhận cái chương trình cứu độ của Chúa và cái kế hoạch của Chúa trên sự dữ, và cuối cùng là cái sự dữ nó phải thua cuộc, vì bởi vì sự dữ chẳng là gì hết, nó chỉ là cái sự sử dụng sai cái tự do của những tạo vật của Chúa thôi, và Chúa có quyền điều khiển tất cả theo ý của Chúa. Nhưng mà không phải một ngày một bữa, Chúa vẫn tôn trọng cái tự do của ma quỷ và con người cho tới lúc mà Chúa ấn định. Xin mời đọc chương 38, công trình sáng tạo của Đức Khôn Ngoan và làm cho ông Gióp ngỡ ngàng, cũng không có hiểu thấu được Thiên Chúa. Bây giờ giữa cơn bão táp, Đức Chúa lên tiếng trả lời ông Gióp như sau: ai là kẻ dám dùng những lời thiếu khôn ngoan hiểu biết để làm cho kế hoạch của ta ra tối tăm khó hiểu? Như dũng sĩ hãy thắt chặt đai lưng, ta sẽ tra hỏi ngươi và ngươi hãy trả lời. Ngươi ở đâu thì ta đặt nền móng cho đất. Nếu ngươi thông hiểu thì cứ nói đi. Ai đã định kích thước cho đất? Ai đã chân dây đo? Ngươi biết mà. Đế của nó lấy chi làm điểm tựa? Đá gốc của nó ai đã đặt cho? Khi các vì sao ban sáng đang hòa tấu nhịp nhàng, và hết mọi con cái Thiên Chúa cùng rập tiếng tung hô, cửa đại dương ai ra tay khép lại? Khi nước tuôn trào từ đáy vực sâu, khi ta dâng mây làm áo nó mặc, phủ sương mù làm tả che thân, đường ranh giới của nó chính ta vạch sẵn, lại đặt vào nơi cửa đóng then cài. Rồi ta phán, ngươi chỉ tới đây thôi, chứ không được tiến xa hơn nữa. Đây là nơi các đợt sóng cao phải vỡ tan tành. Trong cả đời ngươi, đã có lần nào ngươi từng ra lệnh cho buổi sáng chỉ định vị trí cho hừng đông, để hừng đông nắm chắc 10 phần đất, mười phương đất, vũ cho sạch hết mọi bọn gian tà. Bấy giờ đất thấy màu đổi sắc, tựa màu đất sét dùng làm ấn niêm phong, và muôn loài xuất hiện tựa tấm áo long lộng lẫy huy hoàng. Nhưng ác nhân thấy mình mất đi ánh sáng, cánh tay từng vung tung hoành nay bị bẻ gãy. Có bao giờ ngươi đã đến tận nguồn biển cả và lang thang ở đáy vực sâu? Có ai từng mở cho người lối vào âm phủ và ngươi thấy được cửa dẫn tới âm ti? Có khi nào ngươi hiểu mặt đất rộng chừng nào? Nếu ngươi hiểu biết hết mọi điều đó thì cứ nói đi. Con đường nào dẫn đến nơi ở của ánh sáng? Đâu là nơi bóng tối cư ngụ? Để ngươi đưa nó đến miền nó ở và nhận ra đường về nhà nó. Điều này hẳn ngươi biết rõ, vì khi ấy ngươi đã chào đời và đời ngươi đã qua bao năm tháng. Có bao giờ ngươi vào kho chứa tuyết hay đã thấy kho mưa đá ở đâu? Những thứ đó ta để dành cho thời khốn quẫn, cho những ngày loạn lạc chiến tranh. Ánh sáng tỏa ra theo đường hướng nào? Trên mặt đất gió đông thổi về đâu? Ai đã xẻ mương cho nước lũ, vạch đường cho sóng chết, khiến ngươi rơi xuống miền đất không người, xuống sa mạc không một ai ẩn náu, làm ướt đẫm nơi khô cháy tiêu điều, khiến cỏ xanh mọc lên tươi tốt? Thử hỏi mưa có cha không? Những giọt sương mai ai đã sinh ra chúng? Băng đá phát sinh từ bụng dạ nào? Sương muối trên trời ai đã sinh ra? Khi nước đông lại như đá tảng và mặt vực thẳm trở nên rắn chắc, liệu ngươi có cột được chòm sao mạo, có mở được dây lạp hồ hay chăng? Liệu ngươi có làm được cho chòm sao tất mọc đúng thời đúng bụi, có dẫn được hùng tinh cùng bầy con của nó? Liệu ngươi có biết được quy luật của trời, có ấn định được ảnh hưởng của trời đối với đất? Liệu tiếng ngươi có vọng thấu tầng mây, khiến trên ngươi cả khối nước trời đổ xuống? Liệu ngươi ra lệnh chớp có phóng đi và nói với ngươi chúng em có mặt? Ai làm cho cò lửa khôn ngoan? Ai ban trí tuệ cho gà trống? Ai đủ khôn ngoan để đếm mây trời? Ai nghiêng cho vò nước trời đổ xuống, khiến cho bụi đất quyện thành bùn và các tảng đất cùng dính lại? Liệu ngươi có săn được mồi cho sư tử cái? Có làm dịu được cơn đói của sư tử con? Khi chúng thu mình lại trong hang hay nằm mai phục trong rừng vắng, ai cung cấp thức ăn cho loài quạ khi đám quạ con kêu lên Thiên Chúa và lang thang đây đó vì thiếu của ăn? Ngươi có biết mùa sơn dương sinh nở, có nhìn thấy nai mẹ đẻ con? Ngươi có biết chúng mang thai mấy tháng và biết được mùa chúng sinh nở? Chúng ngồi xổm sinh một bầy con, trút bỏ cơn đau đớn. Bầy con mạnh mẽ lớn lên giữa đồng hoang, rồi bỏ bầy không trở về với mẹ. Ai đã trả tự do cho ngựa vằn? Ai đã cởi dây cột lửa hoang? Chính ta ban cho nó sa mạc khô cằn làm nhà ở, đồng chua nước mặn làm chỗ dung thân. Nó chế nhạo nơi phố phường huyên áo, chẳng nghe lời quát tháo của người cai. Nó rảo khắp núi đồi nơi nó đang sinh sống để tìm kiếm cỏ non. Liệu trâu rừng có muốn phục vụ ngươi, có chịu qua đêm bên máng cỏ ngươi làm? Liệu ngươi có buộc được dây nào vào cổ nó mà bắt nó đi cày? Và liệu nó có chịu đi theo ngươi cày bừa dưới thung lũng? Liệu ngươi có tin nó bị sức gió mạnh? Liệu ngươi có tin nó vì sức nó mạnh để giao cho nó những công việc nặng nề? Ngươi có nghĩ rằng nó sẽ trở lại và đem lúa về săn phơi cho ngươi không? Cành đà điểu vỗ nhanh nhưng không sao sánh nổi với loài chim hạc chim ưng. Khi nó bỏ trứng lại trên đất, phó mặc cho cát bụi nóng rang, Ai quên rằng có thể có bàn chân dậm nát hay một con thú rừng dày đặc. Nó xử tệ với con như chúng không phải là con của mình. Có vất vả luống công, nó cũng không tiếc nuối, vì Thiên Chúa không chịu ban cho nó khôn ngoan và không chia cho nó phần trí tuệ. Nhưng đến hồi cất cánh tung bay, nó coi thường ngựa phi và người cưỡi. Có phải ngươi làm cho ngựa được mạnh sức, tròn lên cổ nó một cái mầm, làm cho nó nhảy như châu chấu, tiếng nó hí vang cái kinh hoàng tán đợm. Nó lấy chân bới đất, tự hào vì sức mạnh, nhắm phía trước lao mình, chẳng màng chi vũ khí. Nó coi thường sợ hãi, bất chấp cả khiếp khinh, trước mũi gương nhất định không lùi bước. Trên đầu nó, tên bay vùng vụt, giáo và đao sáng quắc, giận điên lên, nó nuốt chửng không gian. Nghe tiếng kèn thúc quân, nó không cầm mình nổi, mỗi lần kèn thúc, nó kêu a ha. Từ đằng xa, nó đã đánh hơi được mùi chinh chiến, nghe được tiếng tướng lạnh quát và tiếng hò xung trận. Có phải nhờ trí tuệ của người, của ngươi mà bồ câu bay được, chạy cánh hướng về phương nam? Có phải vì ngươi ra lệnh mà chim bằng bay lên, tìm nơi cao chót vót mà làm tổ, nó chọn hang hốc làm nơi ẩn mình và nghỉ đêm trong khe núi đá? Từ chỗ núi cao, nó rình mồi, đôi mắt nhìn ra xa, bầy con của nó uống máu đến say sưa, xác chết ở đâu là nó ở đó. Bây giờ Đức Chúa lên tiếng trả lời ông Gióp, hỏi rằng kẻ canh lùng với đấng toàn năng có gì để chỉ trích, và kẻ kêu cách Thiên Chúa có gì để trả lời. Ông Gióp thưa lại với Đức Chúa, vâng, con đây tầm thường bé nhỏ, biết nói chi để trả lời Ngài, con sẽ đưa tay lên che miệng. Đã nói một lần rồi, con không lặp lại nữa. Có nói lần thứ hai, cũng chẳng thêm được gì.
À, chúng ta qua những bài đọc của ông Gióp, chúng ta xác quyết cái sự dữ chúng ta không có hiểu hết được. Và chúng ta đi lần tới những cái phần kế tiếp, chúng ta hiểu được cái cuộc sống của chúng ta với bao nhiêu cái sự dữ vẫn tiếp tục xảy ra trên trần gian. Và Chúa Giêsu mời gọi chúng ta để cùng với Ngài lãnh nhận cái hậu quả của tội lỗi. Và Ngài đã cứu thoát chúng ta để thánh hóa những cái đau khổ trên trần gian này, những sự dữ đó ở trên thập giá, bằng tình yêu chúng ta chấp nhận. Và 500 năm trước Chúa Giêsu, cái vấn nạn này được đặt ra nhưng mà không có ai trả lời nổi, cho tới khi Chúa Giêsu đến, Ngài thánh hóa và Ngài dẫn đưa chúng ta chấp nhận tất cả trong tình yêu thập giá của Đức Kitô, để Ngài đưa chúng ta tới sự phục sinh vinh quang bên kia thế giới. Cái sự giữ mãi mãi không có bao giờ mà hết được trong đời người. Và cuối cùng, cái sự giữ lớn nhất là con người phải chết. Nhưng mà cái chết đã được Chúa Giêsu biến đổi, trở nên cái sự phục sinh vinh quang, để qua cái chết không còn là một cái kinh khủng nữa, mà là một cái hạnh phúc vĩnh cửu trên thiên quốc. Cho nên chúng ta ý thức được cái sự giữ đã được Chúa Giêsu biến đổi, và đó là cái câu trả lời mà chúng ta sẽ học hỏi sâu xa ở trong cái chương trình cứu độ của Thiên Chúa.